Chính phủ Việt Nam cho biết rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 22 tháng 6 đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phê phán phát biểu của ông Lý liên quan tới Việt Nam và Campuchia giai đoạn 1979-1980. Đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa quan chức hai nước kể từ cuối tháng 5 khi nhà lãnh đạo Singapore gây tranh cãi với phát biểu Việt Nam xâm lược và chiếm đóng Campuchia. Theo chính phủ Việt Nam, cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, diễn ra theo đề nghị của phía Singapore. Thủ tướng Việt Nam khẳng định lịch sử đã chứng minh những nhận định của phía Singapore về vai trò của Việt Nam vào thời điểm đó là không đúng, và việc nêu lại những định kiến này làm tổn thương sâu sắc tới Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là thân nhân của hàng trăm nghìn quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu để mang lại hòa bình, giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ, tàn bạo, và cả quá trình xây dựng đất nước đầy khó khăn, gian khổ sau này, theo tuyên bố về cuộc gặp đăng trên trang Facebook của chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng dẫn lời ông Lý giải thích Singapore không có ý làm tổn thương Việt Nam, mà chỉ nhắc lại một chương đau buồn trong lịch sử Đông Dương để nhấn mạnh hòa bình, ổn định và thịnh vượng hôm nay không mặc nhiên mà có, và bối cảnh hiện nay đòi hỏi ASEAN phải tiếp tục duy trì đoàn kết, gắn bó và tăng cường hợp tác. Cũng trên mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhất thế giới, nhà lãnh đạo Singapore đăng bức ảnh về cuộc gặp với Thủ tướng Phúc và vui mừng tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương tốt đẹp. Tuy nhiên, đoạn viết ngắn trên Facebook của ông Lý không đề cập tới việc ông đã trao đổi với Thủ tướng Phúc về phát biểu gây tranh cãi liên quan tới vai trò của Việt Nam ở Campuchia hồi cuối những năm 80. Về tuyên bố Việt Nam xâm lược và chiếm đóng Campuchia, Bộ Ngoại giao Singapore hôm 7 tháng 6 tuyên bố rằng phát biểu của ông Lý về chương đau buồn này trong lịch sử Đông Dương không mới. Nó phản ánh quan điểm lâu nay của Singapore, vốn trước đây đã được thể hiện công khai. Thủ tướng lập quốc của chúng tôi, ông Lý Quang Diệu, đã viết về điều này trong hồi ký của ông. Bộ Ngoại giao Singapore viết trong tuyên bố, nói thêm rằng nước này đánh giá cao quan hệ với Campuchia và Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các nước trong khu vực Đông Nam Á lưu ý về những diễn biến quân sự hóa trên Biển Đông và mối đe dọa đối với các ngư dân khi đánh bắt trên vùng biển có tranh chấp này. Phát biểu tại một phiên họp của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok, Thái Lan sáng ngày 23 tháng 6, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho rằng ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cần nhìn nhận thẳng thắn, cũng như không bỏ qua những diễn biến trên thực địa như cải tạo đất trái phép, quân sự hóa, cản trở khai thác hợp pháp tài nguyên trên biển. Thủ tướng Việt Nam nói rằng những diễn biến trên thực địa đó thậm chí đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân, theo bản tin đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Phúc không chỉ ra cụ thể những diễn biến trên do phía nào gây ra, nhưng trong thời gian gần đây, cả ngư dân Việt Nam và Philippines đều bị các tàu Trung Quốc đâm chìm và gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại về vật chất. Việt Nam hôm 20 tháng 6 cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh xử lý tàu của họ, cũng như bồi thường cho các ngư dân Việt bị ảnh hưởng. Đầu tháng này, truyền thông trong nước cho biết một tàu đánh bắt mực của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc chặn và cướp đi 2 tấn mực khô ở khu vực đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 6 đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc phản đối hành động nêu trên, theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, nói hôm 20 tháng 6. Hồi tháng 3, một tàu cá và 5 ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Chính phủ Philippines trong tháng này cũng cáo buộc tàu Trung Quốc đâm tàu cá của họ khi xác nhận vụ việc này xảy ra gần bãi cỏ rong trên Biển Đông vào tối ngày 9 tháng 6. Theo truyền thông Philippines và Việt Nam, 22 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm đã được một tàu Việt Nam cứu vớt. Bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 23 tháng 6 đã cảm ơn thủy thủ đoàn Việt Nam vì cứu sống ngư dân của đất nước ông gặp nạn trên biển trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN tại Bangkok. Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm trên Biển Đông trong suốt 20 năm qua, bất chấp phản đối từ các nước láng giềng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trong khu vực. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 5 chính thức lên tiếng phản đối và bác bỏ lệnh cấm này. Tin cho hay Trung Quốc trong những năm gần đây đã đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và quân sự hóa trên vùng Biển Đông, có sự tranh chấp giữa các quốc gia trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Bộ Quốc phòng Mỹ năm ngoái cho biết quân đội Trung Quốc đã đẩy nhanh việc quân sự hóa các đảo tranh chấp trên Biển Đông với việc triển khai các hệ thống tên lửa tân tiến trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh cũng được cho là đã gây sức ép về Hà Nội khiến dự án khai thác dầu khí tại mỏ Cá Rồng Đỏ giữa Việt Nam và tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trong khu vực mà Việt Nam cho là trong vùng đặc quyền kinh tế của mình trên Biển Đông phải tạm dừng vô thời hạn. Thủ tướng Phúc hôm 23 tháng 6 kêu gọi ASEAN cần vừa khuyến khích đối thoại và hợp tác, vừa thẳng thắn có trách nhiệm với những diễn biến có thể tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình, an ninh và ổn định. Các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán về quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC. Trong đó, theo Reuters, Hà Nội muốn đặt ngoài vòng pháp luật nhiều hành động mà Bắc Kinh đang tiến hành trên khu vực Biển Đông trong suốt nhiều năm qua.
Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 diễn ra tại Bangkok hôm 23 tháng 6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhắc tới vụ tàu cá nước này bị một tàu Trung Quốc đâm tại bãi Cỏ Rong và cảm ơn thủy thủ đoàn của Việt Nam đã cứu sống ngư dân Philippines bị bỏ mặc trên biển, theo trang Inquirer. Tổng thống Duterte nhân dịp này cảm ơn thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của tàu cá Việt Nam đã cứu sống ngư dân của chúng ta gần bãi Cỏ Rong. Ông nói rằng, hành động xuất phát từ lòng tốt và thương người này sẽ luôn luôn được đất nước và người dân Philippines nhớ đến. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo cho biết, cũng theo tờ Inquirer. Thông qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Duterte cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Việt Nam. Chính phủ Philippines xác nhận vụ tàu Trung Quốc đâm tàu cá Philippines xảy ra ở gần bãi Cỏ Rong trên Biển Đông vào tối ngày 10 tháng 6. Khi ấy, 22 ngư dân trên tàu bị đâm chìm và sau đó được một tàu Việt Nam cứu, theo CNN. Vào tuần trước, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lopez Locsin đã bày tỏ cảm kích về nghĩa cử của tàu Việt Nam đã ra tay cứu vớt 22 ngư dân Philippines vốn bị bỏ mặc trên biển gần 3 tiếng đồng hồ sau vụ đâm tàu.
Việt Nam hôm 24 tháng 6 kết án công dân Mỹ Mike Phương Minh Nguyễn 12 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sẽ trục xuất ông sau khi mãn hạn tù. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Mike Nguyễn, 55 tuổi, bị kết án cùng với 3 người Việt Nam khác với tổng mức án hơn 30 năm tù. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày từ 24 đến 25 tháng 6 nhưng đã kết thúc chỉ sau nửa ngày đầu tiên. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho ông Michael Nguyễn, cho Reuters biết. Bản cáo trạng được tờ Công an TP.HCM trích dẫn cho biết ông Michael và các bị cáo khác là Trần Long Phi, 21 tuổi, và Huỳnh Đức Thanh Bình, 23 tuổi, nhận tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Ông Phi bị kết án 8 năm tù và ông Bình lĩnh án 10 năm tù. Ngoài ra, ông Huỳnh Đức Thịnh, 67 tuổi, cha của bị cáo Bình, bị kết án 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Luật sư Miếng nói với Reuters sau khi phiên tòa kết thúc hôm 24 tháng 6 rằng thân chủ của ông nhận tội và yêu cầu được giảm án để có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Vợ và 4 người con trai của ông Michael hiện sinh sống tại California, Mỹ. Theo bản cáo trạng, từ đầu năm 2017, ông Michael và những người trên cùng một số đối tượng khác đã cấu kết cùng nhau thành lập tham gia tổ chức Quốc nội Quật Khởi để lập kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền tại TP.HCM và Hà Nội, gây bạo loạn tiến tới nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. VOA không thể liên lạc được với gia đình ông Michael để phỏng vấn về bản án 12 năm tù mà chính quyền Việt Nam vừa đưa ra đối với ông cũng như về thông tin ông nhận tội. Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay với VOA, bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael, nói rằng bà và 4 người con gái luôn tin rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp được anh Michael về đoàn tụ với gia đình. Đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho các dân biểu Mỹ biết rằng tòa đại sứ sẽ yêu cầu Việt Nam trục xuất ông Michael ngay sau khi phiên tòa diễn ra. Tuy nhiên, hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên rằng ông Michael sẽ chỉ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt. Luật sư Nguyễn An Đôn, người từng bào chữa cho hai bị cáo người Việt Nam cũng bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trước đây, cho rằng đây là một mức án quá nặng nhưng được đưa ra nhằm để răn đe những người khác.
Vụ án mà gọi là lật đổ chính quyền thì ở Việt Nam đa số là xử án rất là mạnh, chỉ cần người dân nói lên tiếng nói của họ hoặc là thể hiện chính kiến thôi, nhưng mà chính quyền cảm thấy không thích thì họ muốn kết tội gì thì tội, đa số là họ kết tội lật đổ chính quyền hoặc là tuyên truyền chính quyền, nhất là hai tội đó là người thường áp dụng đối với những người bất đồng chính kiến đó là tiền.
Hội đồng xét xử nhận định rằng việc làm của ông Michael và các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên cần thiết phải có mức án tương xứng, theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi thất vọng về bản án ngày hôm nay, một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói trong một thông cáo qua email gửi cho Reuters. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các quan ngại của chúng tôi liên quan đến trường hợp của ông Michael Nguyễn về tình trạng sức khỏe của ông ấy ở mọi mức độ phù hợp. Trước đó, trong một chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 năm 2019, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy đã nêu vụ công dân Mỹ Michael Nguyễn bị bắt giữ với chính quyền Việt Nam, theo The Orange County Register. Ông Michael bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh để lôi kéo một số đối tượng tham gia biểu tình, theo bản cáo trạng. Vào tháng 10 năm ngoái, 21 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư đến Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu gây áp lực phía Việt Nam nhằm trả tự do cho ông Michael. Trước đó một tháng, hai dân biểu Mỹ đã lên tiếng cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Hà Nội ngược đãi công dân Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm 2018, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên cùng mức án 14 năm tù cho hai công dân Mỹ gốc Việt, Andrew Phan và James Nguyễn, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hai công dân Mỹ này và 10 người Việt Nam khác được cho là thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, có trụ sở ở Hoa Kỳ.
Phúc trình của Mỹ nói Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhóm tôn giáo chống đối. Chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhóm tôn giáo mà họ không thừa nhận hoặc có hoạt động chống đối. Bản phúc trình về tự do tôn giáo thế giới trong năm qua do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố hôm 21 tháng 6 cho biết. Phúc trình 2018 liệt kê một loạt các vụ việc mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho là bằng chứng cho thấy Việt Nam không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng đối với các nhóm tôn giáo, từ Giáo hội Phật giáo Thống nhất, Công giáo Tin lành đến Phật giáo Hòa hảo, v.v. Thứ nhất, trong lĩnh vực đăng ký hoạt động, phúc trình thừa nhận luật tôn giáo và tín ngưỡng có hiệu lực đầu năm 2018 đã rút ngắn thời gian một nhóm tôn giáo chờ đợi để được công nhận ở cấp độ quốc gia và địa phương từ 23 năm xuống còn 5 năm. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói luật này dù cho phép các tổ chức tôn giáo được các hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo phù hợp với pháp luật, nhưng vẫn tạo điều kiện để nhà nước kiểm soát các hoạt động tôn giáo và hạn chế các quyền tự do tôn giáo trên danh nghĩa an ninh quốc gia và đoàn kết xã hội. Các lãnh đạo tôn giáo, nhất là những giáo phái không có giấy chứng nhận đăng ký hay không được công nhận, tiếp tục bị nhiều hình thức đàn áp, từ tấn công bạo lực, bắt giữ, truy tố, giám sát hạn chế đi lại, tịch thu hay hủy hoại tài sản, và nhất là bác bỏ hoặc không phản hồi hồ sơ xin đăng ký hay công nhận, phúc trình cho biết. Báo cáo dẫn chứng trường hợp 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập ở An Giang bị kết án tù hồi tháng 2 về tội chống đối người thi hành công vụ, và những vụ sách nhiễu nghiêm trọng đối với các tín đồ Tin lành ở Tây Nguyên, những người Mông theo đạo Tin lành ở Tây Bắc và các tín đồ Công giáo ở tỉnh Nghệ An. Giáo dân ở tỉnh miền Trung này, theo phúc trình, bị các thành viên hội Cờ Đỏ thân chính quyền quấy rối. Phúc trình cho biết các giới chức địa phương sử dụng các quy định của nhà nước và địa phương để làm chậm lại hay bóp nghẹt các hoạt động tôn giáo của những nhóm nào kháng cự lại sự can thiệp sâu của chính quyền vào việc sắp xếp lãnh đạo, các chương trình tập huấn, các buổi họp và các hoạt động khác. Chính quyền nói rằng họ tiếp tục giám sát hoạt động của một vài nhóm tôn giáo bởi vì những nhóm này hoạt động chính trị và viện dẫn các điều luật về an ninh quốc gia và đoàn kết trong hiến pháp và bộ luật hình sự để vô hiệu các điều luật và các quy định về tự do tôn giáo, phúc trình viết. Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn chứng các trường hợp chính quyền địa phương ngăn trở các buổi tập hợp của tín đồ và ngăn không cho các nhóm công giáo và tin lành truyền đạo cho các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Bắc. Truyền thông nhà nước và các trang web ủng hộ chính quyền đôi khi đánh đồng các giáo phái công giáo là tổ chức ly khai và buộc họ về những xáo trộn chính trị, kinh tế và xã hội, nhất là ở những vùng xa xôi nơi có đông đảo người dân tộc thiểu số. Các trang web này liên tục cáo buộc các nhóm tôn giáo này là bình phong hay công cụ của các thế lực thù địch hoạt động chống lại nhà nước, phá vỡ tinh thần đoàn kết, hủy hoại nền văn hóa Việt Nam và cảnh báo công chúng đừng để bị lường gạt. Vẫn theo phúc trình những người tu tập theo Pháp Luân Công, một giáo phái xuất phát từ Trung Quốc đã bị chính quyền sách nhiễu ở nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước. Theo đó, chính quyền yêu cầu họ rời khỏi công viên hoặc những nơi công cộng mà họ tập hợp, và họ còn bị người dân xung quanh ném mắm tôm vào người. Chính quyền Việt Nam còn bị cáo buộc là không cho tù nhân được quyền thực hành niềm tin tôn giáo của mình, với dẫn chứng là trường hợp trại giam Nam Hà thuộc huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tiếp tục không cho linh mục vào thăm viếng tù nhân Công giáo Hồ Đức Hòa, viện lý do không có cơ sở vật chất phù hợp trong trại giam để thực hiện nghi thức tôn giáo. Tuy nhiên, phúc trình cũng chỉ ra những diễn biến tích cực như lần đầu tiên kể từ năm 1998, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã về cư trú ở một ngôi chùa trực thuộc giáo hội sau khi Ngài bị đuổi khỏi Thanh Minh Thiền Viện dưới sức ép của chính quyền. Ngoài ra, chính quyền cũng cho phép Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Việt Nam sống những ngày cuối đời ở Tổ đình Từ Hiếu để thực hiện ước nguyện lá rụng về cội của ông. Những vị khách đến thăm ông bao gồm các nhà ngoại giao và các quan chức cấp cao, kể cả đại sứ Mỹ tại Hà Nội và tổng lãnh sự Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh đều không gặp trở ngại gì. Trong khi đó, các nhóm Phật giáo Tin Lành và Cao Đài có đăng ký và được thừa nhận không gặp những khó khăn như thế, vẫn theo phúc trình. Truyền thông đưa tin về các nhóm tôn giáo có đăng ký tổ chức những nghi lễ của họ mà không gặp trở ngại gì. Phần trình bày về Việt Nam trong phúc trình tự do tôn giáo thế giới năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ viết.